cái thân này nè, mình thấy nó khỏe mạnh vậy đó, mà đùng một cái nó có thể bệnh, nó có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên nhờ mình niệm được cái vô thường như vậy, cái tâm, cái tình thương của mình nó rộng lớn ra. Mình bớt giận người khác, mình bớt trách người khác, mình bớt phiền người khác. Và đồng thời mình cũng không còn hận. Thôi bây giờ mình buông bỏ được thì mình nhẹ nhàng. Mà nếu mình lỡ mình có ra đi, cái tâm mình nó cũng thảnh thơi. Chứ mình ôm cái người đó hoài cũng đâu có được. Mà hơn nữa đó, nếu mà mình có được cái tình, nếu mình không thấy vô thường là lòng mình không có từ bi. Người nào muốn có cái tâm từ bi rộng lớn phải thấy được cuộc đời là vô thường. Nhờ thấy vô thường cho nên tình thương rộng lớn, không có hận thù, không có làm những cái việc nó mất thì giờ nữa. Mình nhìn tất cả mọi sự vật là do nhân duyên. Cái này là mình Phật tử là ai cũng biết hết rồi đó. Ai cũng biết thân vô thường hết á, ai cũng biết. Nhưng mà có nhiều khi mình nghĩ á, sao mình tu theo Phật buồn quá à? Phật tối ngày cứ nói chuyện buồn không à? Đời là khổ, thân là vô thường, rồi thân là bất tịnh, tâm vô thường vân vân. Mình cứ nhớ những cái đó, không phải đâu. Mình hay quên cái đó. Phật tổ nhắc mình, Phật nhắc mình trở lại, đừng có quên cái đó. Quý vị biết không, cái tháng này là tháng 7 này nè ha, là hầu như là tuần nào mình cũng có làm lễ thành đám cưới cho mấy Phật tử. Mà những cái đám cưới trong cái tháng này đặc biệt là toàn là những đứa Phật tử mà hồi xưa nó đi gia đình Phật tử lúc chút đi chùa đó. Giờ nó lớn lên có đứa 20 mấy, có đứa 30. Hồi như là sáng này đó, lại đám cưới của bé Nguyễn. Hồi đó đi gia đình Phật tử là quanh vũ nữ. Bây giờ là một thiếu nữ 20 mấy tuổi, gần 30 tuổi. Thật ra mình thấy mấy đứa nó vậy, mình biết là mình đó, làm sao? Vô thường, mình già rồi đó. Mình thấy, hồi xưa nó lên nó học tiếng Việt với mình dạy mấy đứa nó tiếng Việt. Thấy không? Mà bây giờ nó mấy đứa nó lớn hết rồi. Đây nè, rồi quý vị cứ xây qua xây lại là tự nhiên mình thấy. Bữa hôm mới dọn phòng. Thì tình cờ tìm lại được cái tấm hình mà chụp với mấy chú hồi 2002. Vị nào lát nữa xuống dưới nhà thấy cái hình đó chưa? Mấy vị mấy ngày nay tới đây thấy cái hình đó chưa? Lúc đó là Trí Tạng, Đức Tạng, rồi Trung Đức, mấy chú là chưa, đang tập sự mà, năm 2002 còn đang tập sự. À, chú nào chú nấy nhìn rất là con nít. Mà bây giờ quý vị thấy Trung Hội, Trung Đức bây giờ cầm búa cầm kèm được rồi. Mấy ngày nay trên Tây Thiên là phụ trên đó như vậy. Nó mau lắm, mình quên là mình thấy nó khác đi rồi. Mà mình quên là mình thấy khác. Cho nên nó vô thường mà đôi khi mình không thấy. Mình không có thấy. Rồi lâu lâu lại vô làm sao mình nói, ủa cái ông này tôi mới thấy tuần rồi, tháng rồi đây mà, phải không? Bữa nay sao lên kia rồi. Bữa hôm có một chú Phật không qua đây nè, không biết chú nào, phải mà quên rồi. Chú lên xe cái chú nói chờ con ngồi con nói chuyện với thầy viện chủ mà con cứ gọi thầy là hòa thượng không à. Gọi Pháp Hòa là Hòa Thượng mà nó mô Phật tha cho em. Gọi em kiểu đó là em lên bàn sớm. Chú nói, ủa, con tưởng thầy lên Hòa Thượng, nói trời Phật, tưởng gì kỳ vậy. Cho nên mình nhớ cái vô thường, mình thấy mình sống ngày nay, mình chết ngày mai đó, không biết làm sao mà nói. Quý vị biết vua Ba Tư Nặc á, một hôm á, ông có một cái người, ông vua Ba Tư Nặc á, mẹ của ông mất. Thì sau khi mà ông đi đưa đám bà về rồi đó, ông ghé tịnh xá ông thăm Phật. Thì thấy cái tướng ông áo não lắm, thì Phật mới hỏi vậy chứ buồn sao, trong người sao. Thì ông mới nói là trẫm mới đi đưa mẫu thân đi hỏa táng mới về, cho nên buồn lắm, mà ghé thăm Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói, từ xưa đến nay có bốn việc sợ nhất. Thứ nhất, sinh phải già yếu. Tức là cái người mà có sống, có sinh ra khỏi đời này, có một cái chuyện cần, sẽ có là gì biết không? Không phải cần mà sẽ có. À, mình không cần cái đó đâu. Nhưng mà mình không cần. Nhưng mà Đức Phật nói, Đại Vương, ở đời có bốn việc, đừng có quên nha. Thứ nhất, sinh phải già yếu. Điều thứ hai, bệnh sẽ tiều tụy. Sao Phật nói chuyện đúng quá vậy? Sống thì phải có già, có yếu. Cái người bệnh thì sẽ tiều tụy. Chết, thần thức sẽ ra đi. Thứ tư là xa lìa quyến thuộc. Thì sau đó Phật mới nói là vạn vật vô thường, không thể dài lâu. Chẳng hẹn cùng người, mỗi ngày trôi qua, mạng sống lần giảm như nước năm sông. Chảy mãi không ngừng, mạng người mau chóng cũng lại như thế. Thật ra đó, có bốn sông thôi. Nhưng mà tại nói thì nói nó chẳng năm sông vậy đó. Chứ thật ra là có bốn thôi. Thấy không? Tức là sông Hằng Hà, sông Tín Độ, sông Phước Xô, sông Tỷ Đa Hà. Bốn cái sông. Thì khi mà vua Ba Tư Nạc nghe như vậy, thì ông mới nhớ cái sự vô thường đó. Rồi ông tỉnh ngộ ra. Từ từ đó rồi ông mới cố gắng ông tu tập. Và ông sống nó có chánh niệm hơn. Còn mình mà sống á, mình không có nhớ vô thường đó, thì mình nghĩ mình sống hoài đó, cho nên mình hay tranh hay giành lắm. Nhưng mà lâu lâu có một cái gì đó nó vô thường nó đến, có thể không phải là mình, người thân mình, bạn bè mình, nhờ vậy mình mới tiến xa được trên đường tu. Và cái cuối cùng là niệm gì? Niệm tử. Niệm tử là niệm sao? Niệm chết. Thấy không? Nói như vậy không có nghĩa là mình hay nói trời ơi người ta sợ chết, ai muốn nhắc tới, mà tại sao mình phải niệm cái này? Không phải đâu. Thấy không? Lâu lâu mình phải niệm nó một chút, nhớ nó một chút để làm chi? Nó nhắc nhở mình. Chứ nếu mình không có, thí dụ bây giờ mình bệnh mà mình ăn không cử á, khi mình bệnh mình ăn không cử á, thì cái chết nó đến với mình lẹ một chút. Cho nên lâu mình niệm nó một chút cái tự nhiên mình nhớ, mình định ăn cái đó nhưng mà nhớ không dám ăn. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra khi mình niệm như vậy đó, không có nghĩa là xui xẻo đâu. Đừng có sợ. Không có ai mà thoát đâu mà sợ cái gì. Thấy không? Thành thử ra ai rồi cũng đi qua con đường này. Hồi chiều này đó, Pháp Hòa với vài bác đi vô nhà thương để hộ niệm cho bác Tín Lạc. Bữa nay là bác yếu lắm rồi. Thì hồi nãy là các người con gọi lên chùa, nó là bác sĩ, nó là mẹ con chỉ còn khoảng 4 tiếng nữa thôi. Lúc đó là mê man và bác sĩ khám mà nói là còn khoảng 4 tiếng nữa sẽ đi. Thì mới khỏi gọi phone về chùa, thì Pháp Hòa với vài bác nữa đi lên. Thì khi mà lên thì thấy bác tỉnh táo bình thường. Thì hỏi ra thì mới biết là mới vô một bịch máu, nước biển rồi, thành thử bây giờ tỉnh lại. Nhưng quý vị không, tỉnh là tỉnh như vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà đi thì không biết lúc nào. Thì trong khi mà đứng niệm Phật như vậy đó, đứng niệm Phật tụng kinh như vậy, thì tự nhiên Pháp Hòa khóc. Mà khi mình khóc đó không phải là mình sợ mà mình khóc, mà Pháp Hòa giật, giống như mình giống một cái cơn giật mình vậy đó. Mình thấy bác một ngày hồi nào đó, bác lên chùa bác rất là khỏe. Và quý vị biết không, là bác còn khỏe là bác gói bánh ít ở nhà bác mang lên chùa, bác làm chè số nước ở nhà bác mang lên chùa. Rồi những cái lúc mà chùa mình đang cất chưa có xong, ở chùa cũ mỗi tuần chủ nhật làm lễ ở chùa cũ là bác lãnh cái phần cuốn chả giò mang lên, thí dụ vậy. Mà bây giờ nói chuyện cũng rất là yếu ớt. Thì khi mà đi ra xe như vậy đó, thì Pháp Hòa nhớ bốn câu mà Pháp Hòa làm hồi nào ở đâu đó không biết, nhưng mà tự nhiên Pháp Hòa nhớ lại bốn câu đó. Ta thấy người nằm chết, ta thấy lòng xót xa, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay là khóc riêng ta? Tại có một lúc Pháp Hòa hỏi Pháp Hòa như vậy đó. Ta thấy người nằm chết, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay là khóc cho ta? Nhiều khi mình phải hỏi mình khóc đó là mình khóc cho người kia hay mình khóc cho mình? Và chắc có lẽ mình khóc cho mình. Tại vì mình thấy mình đi tới cái đó. Một hôm Phật ngồi, Phật thấy một cái ông chăn bò lùa một đàn bò đi vô trong cái lò sát sinh. Thì Phật mới xoay qua Phật hỏi Ngã Nan. Phật hỏi vậy chứ thầy có thấy những con bò đang đi vào trong đó không? Thì Phật mới nói ông đó là ông một cái ông farmer, một cái ông nhà nông để mà nuôi một ông chăn bò. Mà ông nuôi những con bò đó để một ngày nào đó nó khỏe mạnh, nó mập mạp, thì ông này sẽ đưa nó vào trong cái lò sát sinh làm thịt để mang ra bán cho người ta. Thì Đức Phật cũng nói chúng sanh, tất cả con người chúng ta cũng như thế. Mỗi một ngày đi qua cũng giống như con bò, nó đang từng bước nó đi vào cái lò sát sanh vậy. Quý vị nào mà đọc kinh gọi là kinh Pháp Cú Thí Dụ, nhớ hai kinh Pháp Cú khác nha. Kinh Pháp Cú mà mình hay nghe quý thầy mà giảng đọc từng câu đó khác, còn Pháp Cú Thí Dụ khác. Pháp Cú Thí Dụ là có những câu chuyện bằng những cái thí dụ, như hồi nãy Pháp Hòa hai câu chuyện và vừa kể là cũng trích từ trong kinh Pháp Cú Thí Dụ. Phật thấy đàn bò, Phật nghĩ tới cái chết, Phật hướng dẫn. Có từng phẩm, gọi là cái phẩm đầu tiên gọi là phẩm vô thường. Thành tới trong đó những câu chuyện đầu trong đó là nói về những cái phẩm về vô thường. Thì cho nên Pháp Hòa mới nói là hồi xưa thầy viện chủ hay nhắc Pháp Hòa vậy đó. Khi nào mà con thấy con chán tu, con đi vô nhà thương, đi thăm bệnh một vòng là con về con tu ngon lành. Đi vô đó rồi thấy trời ơi, người này thì nằm đó ăn không được, rên rỉ, đủ kiểu đủ cách hết. Tự nhiên mình về mình thấy. Rồi quý vị nào mà đi hộ niệm cho những vị nào mà bị bệnh mà sắp mất, mà ống đồ vào trong tim, trong mũi rồi nhiều đó, tự nhiên mình thấy rõ ràng. Con người mình lúc khỏe mạnh thì rất là đẹp đẽ, rất là như vậy. Nhưng mà khi mà bệnh xuống một cái rồi là nếu mà cần chữa trị thì không có cần xấu đẹp gì nữa hết. Bây giờ là băng keo quấn đầy mặt, dây nhợ tùm lum hết. Mình niệm như vậy không phải để mình chán đâu. Mà mình niệm như vậy để mình thấy rằng mình cần làm cái gì ngay trong khi mình còn khỏe. Chứ không có phải là để cho mình chán chường, không có phải để làm cho mình buông xuôi với cuộc đời. Nhưng mà để mình thấy rằng mình phải buông bỏ những cái gì không cần thiết. Để mình thấy rằng mình còn sống đây mình phải làm cái gì lợi ích cho bản thân mình, cho người thân của mình, cho xã hội. Còn nếu mình không thấy những cái này á, là mình hơn thua, mình tranh giành và thậm chí mình còn đủ những cái hận thù trong tâm của mình. Cho nên mình thấy như vậy. Quý vị thấy không? Nếu mà mình thấy ai mà có một cái lầm lỗi gì đó, thay vì mình ghét họ đó, đừng ghét, phải thấy thương. Sao cái người này tới giờ phút này rồi mà còn chưa tỉnh táo để mà tu, thấy thương. Cho nên người nào mà ở trong chùa lâu năm rồi mà họ chưa dễ thương, mình phải thương họ nhiều hơn ai hết. Tại vì sao? Tại vì mình thấy rằng thấy tội quá. Bao nhiêu năm ở chùa rồi, người ta bảo thấm tương, thấm chao, mà sao người này hình như nó chưa thấm, thấm muối không à. Mà thấm muối mà muối tiêu với muối ớt, thấy thương. Không? Thành thử ra người như vậy mình phải thương. Cho nên nhiều lúc á, Pháp Hòa nhắc á, nói thì nhiều khi quý vị buồn, nhưng mà thiệt sự Pháp Hòa nói bằng cái tình thương chứ Pháp Hòa không có ghét. Nhiều lúc Hòa nói là Hòa nói bằng cái tình thương á, chứ Pháp Hòa không có ghét đâu. Mà nhất là quý cô lớn tuổi trong chùa, nhiều khi Pháp Hòa nói là Pháp Hòa nhắc á. Ví dụ cô Pháp Tịnh mà ấy, mà cô mà cứ cà lơ, thích làm việc hơn là thích lên tụng kinh niệm Phật, là Pháp Hòa cũng hay nói. Mình không dám dùng cái từ gọi là rầy, nhưng mà thiệt sự là nhắc. Thôi cô phải bỏ đây đi, cô đi lên. Nhiều lúc cô nói thôi cho cô làm đi. Pháp Hòa nói nếu mà cô làm xong thì cô thành Phật mà cũng cho cô làm nữa, phải không? Không. Thành tử phải nhắc. Tại thường thường cái thói quen. Thói quen. Cho nên quý vị Phật tử mà về chùa làm công quả cũng vậy. Pháp Hòa cũng muốn quý vị làm công quả là làm, nhưng mà tới giờ tụng kinh nghe Pháp phải nên thu xếp mà lên. Rồi thí dụ như mình biết là hôm nay mình có giờ mình nghe Pháp thoại, giờ mình có tụng kinh, thì mình cố gắng mình làm nhanh gọn. Còn nếu không thì mình mời những người đồng tu của mình chút xíu nữa xuống, mỗi người nán ở lại 5-10 phút để giúp cho mình xong công việc. Nhưng mà để chúng ta không bỏ lỡ cái cơ hội đó. Quý vị biết là tại vì mỗi một lần mình nghe kinh thính pháp là tâm trí mình mở mang. Một lần mình nghe nhắc nhở là mình cái sự nhớ của mình nó càng thêm sâu đậm. Cho nên không là mình tưởng. Thấy không? Thay vì mình tưởng là cái này chưa xong, là cái nồi này chưa rồi, là cái kia nó chưa chín, là mình niệm, mình tưởng mấy cái đó không à. Bây giờ mình nhớ đi. Mình niệm vô thường, mình niệm cái tử, tự nhiên mình thu xếp được. Mình lên đó mình nghe nó toàn là những chuyện cũ không à, cứ nhắc đi nhắc lại nhiêu đó. Nhưng mà thiệt sự những cái này nó rất cần thiết. Cho nên chư tổ tại sao nói nào là lục địa tưởng, rồi là thập tưởng, thập niệm. Hồi nãy nó lục niệm, giờ tới thập niệm, cũng nhiêu đó thôi. Các ý của các ngài cũng nhiêu. Các ngài dạy mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là coi như quá đủ rồi. Rồi lại niệm giới, niệm thí, niệm thiên, rồi sợ nữa, ôm nhiều thứ quá, niệm hưu tức, niệm an bang, niệm vô thường, và cuối cùng là niệm tử, là niệm chết. không? Thành chứ thành thử ra có một vị hòa thượng ngày xưa đó, ngài trả hiếu cho cha mẹ đó. Khi cha mẹ mất mà ngài cũng chưa đi tu thì ngài mới đi ra. Hồi xưa đó là cái cách trả hiếu của người xưa là người con trai phải đi ra mộ cất cái chòi, rồi ở bên cạnh mộ đó chăm sóc mộ cha mẹ 3 năm. Rồi nếu mà ai giỏi mà biết tụng kinh niệm Phật thì ngồi ngay ở ngoài cái chỗ đất đó, cất cái chòi lên ở đó tụng kinh niệm Phật 3 năm. Nhưng mà thường thường thì đa số thì người ta không biết cái đó, người ta chỉ trả hiếu theo cái thời xưa thôi, phong tục là cất cái chòi ở đó. Rồi hễ mà hằng ngày là phải lo tô đắp cái mộ, hương khói cúng quải cho cha mẹ trong vòng 3 năm. Thì có một cái vị thanh niên này đã vào trong mộ và biết, đã vào trong cái nghĩa trang cất cái chòi, nhưng mà cũng biết chút ít Phật Pháp, cho nên tự gọi mình là gì biết không? Mộ Trung Tử. Mộ Trung Tử tức là người con trai đã chết rồi mà ở trong mộ. Bị gì không có đi đâu hết, ở trong cái chòi đó bên cạnh mộ của cha mẹ trả hiếu, và ngài tự gọi ngài là Mộ Trung Tử. À, thì sau này là khi mà người ta nhắc đến cái vị đó thì người ta thường hay nói đến cái hạnh của cái người đó. Và trong khi mà niệm như vậy, ở đó chăm sóc, và ngài cũng niệm tới cái vô thường, cho nên sau khi mà đủ 3 năm trả hiếu rồi, ngài đi tu luôn. Vì ngài thấy hằng ngày ở đó đó, ngài cũng chứng kiến biết bao nhiêu đám đi vô đó chôn. Và mình đọc sử của các vị hòa thượng đó, mình thấy là nhiều vị đi tu từ đâu? Từ cái chuyện gọi là thấy có người thân, người nhà mất đi tu. Pháp Hòa có quen một thầy. Thầy là không bao giờ đi chùa chiền gì hết, không có cái chuyện đi chùa, không có gì hết. Tự nhiên cái bữa đó đó, thầy đi chở vợ đi chùa. Thầy này đi tu lúc muộn mà, rồi lúc mà bà xã đi chùa đó, chở đi cái tự bữa đó, mọi lần chở để xuống cái là chạy về nhà. Tự nhiên sau bữa đó gọi là vui vẻ làm sao, đi vô chùa. Cái đi vô chùa, cái đi vòng vòng vòng, cái gặp hòa thượng trụ trì. Hòa thượng nói: đạo hữu đi đâu? Nói: dạ không, tôi chở vợ tôi tới đây rồi tôi đi vòng vòng thăm chùa. Cái hòa thượng ông nói gì hết á, cái ông đi vô phòng, ông lấy cái cuốn kinh Bát Đại Nhân Giác, ông ra ông đưa, ông nói: nè, tặng cho đạo hữu về đọc. Thì cái vị này đem về đọc kinh Bát Đại Nhân Giác, mà đọc xong rồi thuộc lòng cái kinh Bát Đại Nhân Giác rồi là xin hòa thượng cho đi tu luôn. Thì trong đó có một cái câu đầu tiên đó là: đệ tử Phật ngày cũng như đêm thường nên hết lòng đọc tụng và nhớ nghĩ 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng thế gian là vô thường. Quốc độ nào, chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Thân ta là một nơi tích tụ tội lỗi, tâm ta là nguồn suối phát sinh các điều ác. Quán tưởng như thế để dần dần xa lìa những cái sự ham muốn. Thì khi mà ngài đọc được những cái điều giác ngộ, mà 8 điều mà các bậc đại nhân giác ngộ đó, thì ông giác ngộ luôn. Thì cái vị đó bây giờ đã là còn đi tu đó. Khi đi xuất gia là cũng khoảng 50 tuổi rồi. Nhưng mà trước kia là không biết Phật Pháp gì hết.